Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa mỗi tuần qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, chúng ta học về những gia đình trong Kinh Thánh để tìm những điều Chúa dạy dỗ gia đình chúng ta ngày nay. Hôm nay chúng ta học bài thứ 3 về gia đình của David và Mican. Đây là một gia đình đặc biệt. Người chồng là vị vua thứ nhì của Israel. Vợ là con gái vua Saul, vị vua đầu tiên của Israel. Chi tiết về gia đình này được ghi trong các sách Samuel nhất, Samuel nhì và Sử ký nhất. Qua bài học trước, chúng ta thấy hôn nhân của David và Mican có những đặc điểm không tốt. Trước hết, hôn nhân này không xây dựng trên tình yêu chân thật giữa vợ và chồng. Và thứ hai, người cha vợ là vua Saul, vì muốn hại David nên gả con gái cho David. Hôm nay chúng ta sẽ nhìn vào ưu điểm của David để ghi nhận những điều Chúa nhắc nhở chúng ta ngày nay. Về đặc điểm của David, đặc điểm đầu tiên, ông là người con khôn ngoan, phụ giúp gia đình và vâng lời cha. Khi Đức Chúa Trời bảo tiên tri Samuel đi đến làng Bethlehem sức dầu cho David làm vua, Kinh Thánh ghi như vậy. Jesse bảo bảy con trai mình đi qua trước mặt Samuel. Nhưng Samuel nói với Jesse, Đức Giê-hô-va không chọn một ai trong những người này. Samuel hỏi Jesse, ông còn đứa con trai nào nữa không? Jesse trả lời, còn một đứa con út, nhưng nó đang chăn chiên. Samuel nói, hãy cho gọi nó về, chúng ta sẽ không ngồi ăn trước khi nó đến. Trích Samuel nhất chương 16 câu 10 và 11 bản hiệu đính. Các câu kinh thánh này cho thấy David là con út trong gia đình có 8 con trai và là người con ngoan, trong khi 7 người anh lớn ở nhà tiếp khách, một mình David ra đồng chăn chiên cho gia đình. Vì lý do đó, khi tiên tri Samuel đến nhà ông Jesse để sức dầu cho người được Chúa chọn làm vua, thì David không có mặt. Tiên tri Samuel yêu cầu gọi David về và bảo phải chờ anh về rồi mọi người mới ngồi vào bàn ăn. Nhờ đó David được gặp tiên tri Samuel. Một chỗ khác, Kinh Thánh ghi cho thấy David dù là con út nhưng ngoan ngoãn vâng lời cha và được cha tin cậy. Samuel nhất chương 17 ghi như vậy. David là con của một người Ephrat quê ở Bethlehem thuộc Juda, tên là Jesse. Jesse có 8 con trai. Vào thời vua Saul thì ông đã cao tuổi rồi. 3 con trai lớn của Jesse đã theo Saul ra chiến trường. David là con út. 3 người anh lớn đã theo Saul, còn David vừa hầu vua Saul vừa trở về Bethlehem để chăn chiên cho cha mình. Mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều, người Philippines đều ra thách thức suốt 40 ngày. Lúc đó, ông Giê-se bảo David đem thức ăn đến cho các anh đang đánh giặc ở xa. Đường đi nguy hiểm vì phải qua hoang mạc vắng vẻ. Nhưng David vâng lời cha, không thắc mắc cũng không thoái thác. Kinh Thánh ghi, sáng hôm sau, David dậy sớm, giao chiên cho một người khác chăn, rồi khăn gói lên đường như cha đã dặn. Theo Samuel nhất chương 17 câu 20, bản hiệu đính. Chi tiết này cho thấy David là người con ngoan, vâng lời cha. Một đặc điểm khác của David là hiền lành, và vì hiền lành nên bị các anh bắt nạt. Khi David đến nơi, quân lính hai bên đang kéo ra dàn trận và reo hò để khiêu chiến. David để hành lý lại một nơi, nhờ người trông coi, rồi chạy ra trận tuyến để hỏi thăm xem các anh mình có khỏe không. Lúc đó Goliath, người Philistine, xông tới khiêu khích quân Israel. Mọi người thấy hắn đều chạy trốn vì rất sợ hãi. David hỏi những người đứng gần mình, người ta sẽ thưởng gì cho người giết được tên Philistine này và cất bỏ sự sỉ nhục khỏi Israel. Nhưng Eliab là anh cả, nghe David nói vậy thì nổi giận, nói với David, tại sao mày đến đây? Mày bỏ mấy con chiên trong hoang mạc cho ai? Tao biết tánh kiêu ngạo và sự độc ác của lòng mày. Vì muốn xem đánh nhau nên mày tới đây. David đáp, em có làm gì đâu, nói cũng không được sao? Thật tội cho David, vâng lời cha, một mình băng qua sa mạc vắng vẻ, nguy hiểm, để biết tin tức các anh, để đem thức ăn đến cho các anh. Mà không được các anh khen hay cảm ơn, mà lại còn bị mắng nhiếc. Các anh của David cũng không mừng khi thấy đứa em út vâng lời cha già, một mình vượt qua mọi nguy hiểm và đến nơi được bình an để thăm hỏi mình. Sau đó Chúa mở đường cho David vào cung gặp vua Saul. Vua khích lệ David ra chiến đấu với người khổng lồ Philistine tên Goliath. Và trong sự chúc phước của Chúa, David đã dùng chỉ cái trần ném đá đánh hạ Goliath và giải cứu Israel. Đây là câu chuyện mà chúng ta đã được nghe khi học trong lớp thiếu nhi ở nhà thờ. Đặc điểm thứ ba của David là anh là một thanh niên khôi ngô, tuấn tú. David không những là người con ngoan, quan tâm giúp đỡ việc nhà, vâng lời cha sai bảo và vì hiền lành bị các anh bắt nạt. Nhưng qua điều Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy David có một đặc điểm khác nữa, đó là chàng rất khôi ngô, tuấn tú. Khi cha cho người ra đồng gọi David về để gặp tiên tri Samuel, Kinh Thánh ghi, vậy Jesse cho gọi người con út về. Chàng có nước da hồng hào, đôi mắt tinh anh và diện mạo khôi ngô. Theo Samuel nhất chương 16 câu 12. Một lần khác, Kinh Thánh nhắc đến sắc diện của David là khi vua Saul bị Đức Chúa Trời loại bỏ, khiến một ác thần đến khuấy khuất người. Quần thần trong cung điện đề nghị vua tìm một người giỏi âm nhạc đến khải đàn cho ông nghe để ác thần lìa khỏi ông. Vua Saul đồng ý, nên một quan trong triều nói với vua về David như sau. Tôi biết một con trai của Jesse, người Bethlehem, đàn rất giỏi, là một dũng sĩ, chàng ăn nói khôn ngoan, diện mạo khôi ngô và Đức Giê-hô-va ở với chàng. Trích Samuel nhất chương 16 câu 18. Và sau đó, khi David vâng lệnh vua Saul ra chiến đấu với Goliath, tên khổng lồ Philistine thấy David chỉ là một thanh niên tuấn tú thì khinh thường. Kinh Thánh ghi như vậy. Tên Philistine nhìn David, thấy chàng chỉ là một thiếu niên, nước da hồng hào, diện mạo khôi ngô thì khinh thường chàng. Tên Philistine nói với David, ta có phải là con chó đâu mà ngươi cầm gậy đến với ta. Rồi tên Philistine lấy danh các thần mình mà rủa xả David. Đặc điểm thứ tư của David là anh có biệt tài về âm nhạc, gảy đàn rất hay. David là người con ngoan, phụ giúp gia đình, vâng lời cha, hiền lành đối với các anh. Nhưng David cũng là một thanh niên khôi ngô, tuấn tú, như chúng ta thấy Kinh Thánh mô tả nhiều lần. Ngoài ra, David còn có biệt tài về âm nhạc. David gảy đàn rất hay, tiếng đàn của anh giúp cho Saul được bình an và được lành bệnh. Khi vua Saul bị ác thần khuấy khuất, mất bình an, quần thần đề nghị tìm một người khải đàn hay đến đánh đàn cho vua nghe để vua được khỏi bệnh. Saul nghe lời đề nghị đó thì nói với quần thần: "Các ngươi hãy đi tìm một người đánh đàn giỏi rồi dẫn đến cho ta." Một người trong triều thần tâu như vậy: "Tôi biết một con trai của Jesse, người Bethlehem, đàn rất giỏi, là một dũng sĩ và là một chiến sĩ can trường. Chàng ăn nói khôn ngoan, diện mạo khôi ngô, và Đức Giê-hô-va ở với chàng." Theo Sa-mu-ên nhất chương 16, câu 17-18. Khi David vào cung gảy đàn cho vua Saul nghe, đã giúp ông được khỏi bệnh. Tiếng đàn của David đã được Chúa dùng để chữa lành cho vua Saul. Kinh Thánh ghi: "Từ đó trở đi, mỗi khi Đức Chúa Trời sai ác thần nhập vào Saul, thì David lấy đàn hạc khảy lên. Saul được khuây khỏa, thoải mái, và ác thần lìa khỏi ông." Một đặc điểm khác nữa của David là anh ăn nói khôn ngoan. David hiền lành, ăn nói khôn ngoan nên được mọi người yêu mến. Ngay cả vua Saul khi gặp David cũng thương mến người. Sách Sa-mu-ên nhất ghi như vậy: "David đến nơi Saul, bèn ra mắt người. Saul thương yêu người lắm, đặt người làm kẻ vác binh khí mình. Người sai đi nói cùng Isai rằng: ta xin ngươi hãy cho David đứng chầu trực ta, vì nó được ơn trước mặt ta." David được vua Saul yêu thương, tin cậy, làm người hầu cận, luôn luôn ở bên cạnh, và là người vác gươm giáo cho vua để bảo vệ vua. Ngoài ra, David còn có tài làm thơ. David có nhiều tài, được Chúa ban cho nhiều ơn, nhưng biệt tài lớn nhất Chúa ban cho ông là tài làm thơ, đặc biệt là viết lên những bài hát tôn ngợi danh Chúa. Trong bài học kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về đặc điểm này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Có đôi bạn trẻ kia gặp nhau trong đám cưới của một người bà con. Sau đó hai người trở thành bạn và dần dần tình bạn biến thành tình yêu. 2 năm sau, hai người quyết định lập gia đình với nhau. Trong năm đầu chung sống, đôi vợ chồng mới ngày ngày làm việc chung, trò chuyện với nhau, quấn quýt bên nhau như hình với bóng. Nhưng sau đó, khi đứa con đầu lòng ra đời, hai vợ chồng bận rộn, không còn thì giờ trò chuyện, đi chơi hay làm việc chung với nhau nữa. Từ đó càng ngày hai người càng ít nói chuyện với nhau. dần dần cảm thấy xa nhau trong cảm nghĩ cũng như trong tình yêu dành cho nhau. Và cuối cùng, tình yêu ban đầu của hai vợ chồng hầu như không còn nữa, mà chỉ còn bổn phận, trách nhiệm và công việc. Vì lý do đó, hôn nhân của đôi vợ chồng này dù chỉ mới có 5 năm mà thật là buồn tẻ và khô khan. Các bạn thân mến, các bạn là những người đang yêu và đang xây dựng tình yêu trong hôn nhân. Nếu muốn vợ chồng cứ tiếp tục yêu nhau và gắn bó với nhau cho đến cuối cuộc đời, hôn nhân của các bạn cần có đủ 3 loại tình yêu sau đây. Tình yêu lãng mạn giữa nam và nữ, tình yêu chân thành của hai người bạn thân, và thứ ba là tình yêu thương như tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta có thể gọi 3 loại tình yêu này là tình yêu đôi lứa, tình bạn và tình thương. Bạn và người yêu cần sống với nhau bằng cả 3 loại tình cảm này thì hôn nhân của các bạn mới trọn vẹn và lâu bền. Đời sống con người gồm có 3 phần: thể xác, tâm hồn và tâm linh. Tình yêu đôi lứa đáp ứng cho ta nhu cầu trong cảm xúc và thể xác. Tình bạn mang lại cho ta đáp ứng về mặt tinh thần. Và tình yêu thương giúp ta đáp ứng nhu cầu của nhau trong tâm hồn qua sự chăm sóc nhau, hy sinh cho nhau, sống cho phúc lợi của nhau. Trước hết chúng tôi nói về tình yêu đôi lứa. Tình yêu đôi lứa là điều chúng tôi mong rằng tất cả các bạn đều đang có. Đây là tình cảm giữa hai người khác phái, là sự thu hút giữa nam và nữ. Tình yêu này khiến các bạn là người tình và người yêu của nhau. Với tình yêu đôi lứa, các bạn mến nhau, yêu nhau, nhớ nhau và mơ tưởng đến nhau. Vì yêu nhau, các bạn muốn được gần nhau, muốn được nhìn thấy nhau. Đây là tình yêu lãng mạn, hay còn gọi là ái tình, là một cảm xúc mà Đức Chúa Trời đặt để trong tâm hồn cũng như trong cơ thể con người, để người nam và người nữ thu hút nhau và cần đến nhau. Đây cũng là tình yêu được nói đến rất nhiều trong thơ văn và âm nhạc, là loại tình yêu giúp thi vị hóa cuộc đời, cũng là tình yêu đưa đến quan hệ tình dục. Sách Nhã Ca trong Thánh Kinh Cựu Ước là sách đặc biệt nói về tình yêu đôi lứa. Sách này ca tụng vẻ đẹp của thân xác, mô tả tình yêu và lòng say mê của những người tình dành cho nhau. Chúng tôi xin trích đọc một vài câu sau đây. Nhã Ca chương 2 câu 10 đến câu 13 ghi như vậy. Lương nhân tôi nói chuyện với tôi rằng: Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến. Vì kìa, mùa đông đã qua, mưa đã dứt hết rồi, bông hoa nở ra trên đất, mùa hát sướng đã đến nơi. Hỡi bạn tình ta, người đẹp của ta ơi, hãy trỗi dậy và đến. Một chỗ khác trong sách Nhã Ca ghi như sau. Ban đêm tại trên giường mình, tôi tìm người mà lòng tôi yêu dấu, tôi tìm kiếm người mà không gặp. Ngoài ra còn có những câu khác trong sách này ca ngợi vẻ đẹp thân xác của người yêu. Có thể nói, tình yêu đôi lứa là tình cảm thấp nhất trong 3 loại tình yêu, vì nó là tình yêu đến từ sự thu hút giữa hai người khác phái. Sự thu hút của vẻ đẹp bên ngoài và là cảm xúc của con tim. Có khi đây chỉ là tình yêu lãng mạn hay tình dục. Nếu các bạn chỉ đến với nhau bằng tình yêu đôi lứa mà không có tình bạn hay tình thương, thì đó là tình yêu thấp thỏi và không bền. Vì tình yêu này thường có tính cách ích kỷ và chiếm hữu. Khi yêu bằng tình yêu này, người ta thường muốn chiếm hữu người mình yêu, muốn người yêu ban cho ta điều ta cần hơn là hy sinh cho người mình yêu. Tuy nhiên, tình yêu đôi lứa cũng đến từ Chúa. Đức Chúa Trời ban cho con người tình yêu này để nam nữ yêu nhau và kết hợp làm một trong hôn nhân. Tình yêu đôi lứa phải dẫn đến hôn nhân và chỉ đẹp trong hôn nhân. Người nào có một tình yêu lãng mạn ngoài hôn nhân là đi ngược với lời Kinh Thánh dạy và phạm tội tà dâm hay tội ngoại tình. Tác giả thư Hebrew viết như sau: Mọi người phải kính trọng hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Thư Hebrew chương 13 câu 4. Nếu các bạn chỉ muốn có người yêu cho vui hoặc để thỏa mãn ham muốn của mình mà không muốn ràng buộc với nhau trong hôn nhân, đó là đời sống tội lỗi, đi ra ngoài ý định của Đức Chúa Trời. Người nào sống buông thả như thế sẽ không tránh được hình phạt của Chúa cũng như hậu quả của việc họ làm. Bạn và người phối ngẫu tương lai có yêu nhau bằng tình yêu đôi lứa, tình yêu lãng mạn hay không? Chúng tôi mong là có. Tuy tình yêu đôi lứa là tình yêu thấp nhất trong ba loại tình yêu, nhưng hôn nhân của các bạn không thể thiếu tình yêu này. Đây là một tình cảm tự nhiên và tốt đẹp giữa nam nữ. Tình yêu này dẫn đến hôn nhân và cần được tiếp tục duy trì trong hôn nhân. Sau đây chúng tôi xin nhắn nhủ với các anh vài lời. Thường thường, người đàn bà nào cũng yêu chồng và sẵn sàng hy sinh để mang lại hạnh phúc cho chồng. Niềm vui của hầu hết các bà vợ là sống cho chồng và đem lại hạnh phúc cho chồng. Trong khi đó, các ông, các anh thì ngược lại. Khi chưa cưới vợ thì yêu thương, chiều chuộng đủ điều. Nhưng khi cưới về rồi, các ông thường để vợ qua một bên và đeo đuổi những điều khác như học vấn, công danh, sự nghiệp, vân vân. Vì niềm vui của các ông không phải là sống cho vợ con, mang lại hạnh phúc cho vợ con. Vì khuynh hướng đó, các ông chồng thường đánh mất tình yêu đôi lứa. Các ông không chiều chuộng chăm sóc vợ nữa, cũng không dành thì giờ trò chuyện tâm tình với vợ. Và vì thế tình cảm giữa hai người trở nên lợt lạc, lắm khi chết hẳn. Đây là điều đáng tiếc, vì nó sẽ khiến vợ chồng buồn nhau, chán nhau và không chung thủy với nhau. Nó cũng khiến các bà vợ sống trong cô đơn, chịu đựng vì thiếu tình yêu của chồng. Chúng tôi mong rằng các anh là người đã nghe lời nhắc nhở này sẽ cẩn thận, gìn giữ, vun tưới cho tình yêu đôi lứa giữa vợ chồng đẹp mãi như buổi ban đầu. Nếu các bạn lập gia đình với nhau vì cha mẹ sắp xếp hay ép buộc, chứ không vì tình yêu, các bạn cần cố gắng nhiều để đem tình yêu vào trong hôn nhân của mình. Một hôn nhân không tình yêu chẳng khác gì con người máy. Cũng có đủ tất cả các sinh hoạt của một người, nhưng không có trái tim, không có cảm xúc. Tình yêu đôi lứa là tình cảm giúp cho vợ chồng gắn bó với nhau, muốn ở gần bên nhau. Nhờ đó, tình yêu chăn gối cũng đậm đà và tốt đẹp, chứ không phải là một gánh nặng hay bổn phận mà chúng ta phải cố gắng chu toàn. Tình yêu đôi lứa sẽ giúp cho vợ chồng các bạn nhớ nhau khi xa nhau, muốn ở gần bên nhau, muốn trò chuyện với nhau. Và khi được ở gần nhau, hai người sẽ sẵn sàng làm tất cả những gì có thể làm được để chiều nhau và bày tỏ tình thương yêu đối với nhau. Hiện giờ các bạn đang yêu nhau và đang trông mong đến ngày cưới để được sống bên nhau. Nhưng 5 năm hay 10 năm nữa, các bạn có còn yêu nhau nhiều như ngày hôm nay không? Đây là điều các bạn cần quan tâm để không đi vào vết xe đổ của những đôi vợ chồng khác. Những người đó vì không quan tâm nuôi dưỡng tình yêu của họ đã chết khi đời sống hôn nhân của họ còn dài. Vì thế, họ đã gieo đau khổ cho nhau thay vì mang lại hạnh phúc cho nhau. Để tình yêu đôi lứa được bền lâu, các bạn cần dành thì giờ cho nhau. Không những đối xử với nhau như vợ chồng, nhưng chiều chuộng nhau như người yêu. Thỉnh thoảng cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp của ngày mới quen, cùng xem lại những hình ảnh của ngày cưới. Nếu được, các bạn cũng nên cất giữ những lá thư viết cho nhau trước kia, để những lúc buồn giận nhau dở ra đọc, để hâm nóng lại tình yêu của buổi ban đầu. Các bạn cũng có thể đưa nhau đến những chỗ ngày xưa khi mới quen, các bạn thường đi, tìm lại những khung cảnh thơ mộng với kỷ niệm của buổi ban đầu. Có lẽ các bạn nghĩ những điều này xa vời quá, không thực tế, vì làm sao có thì giờ để làm những chuyện viển vông đó. Nhưng thưa các bạn, nhiều khi chúng ta phải bước ra khỏi đời sống thực tế bận rộn và máy móc này để tâm hồn có thể hướng về những điều thơ mộng, cho tình cảm trong chúng ta sống lại. Nếu không, con người chúng ta sẽ khô cằn, không còn cảm xúc hay cảm tình cho nhau. Nếu quá bận rộn với con cái, với công việc hàng ngày, ít nhất mỗi năm một lần, các bạn dành thì giờ để kỷ niệm ngày cưới của hai người. Các bạn không phải làm gì lớn lao hay tốn kém, chỉ cần dành thì giờ riêng với nhau, cùng cảm tạ Chúa, nhắc lại những kỷ niệm đẹp ngày trước và hứa nguyện yêu nhau đến cuối cuộc đời. Chúng tôi ước mong các bạn sẽ ghi nhớ và thực hành những điều chúng tôi chia sẻ hôm nay trong đời sống vợ chồng mai sau, để hôn nhân của các bạn sẽ luôn ngọt ngào, phước hạnh, và ơn phước đó cũng lây lan đến những người ở chung quanh các bạn. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt các bạn.